Nghe vậy hai bài pháp cú lúc trẻ mà không tu tập phạm hành, không lo đi tìm kiếm tiền bạc, về già như con cò già ở bên ao ủ rũ không bắt được tôm cá gì hết. Lúc trẻ không phạm hành, không tìm kiếm bạc tiền, già như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Thế Tôn đã dạy hai bài kệ pháp như vậy. Ở tại địa phương Isipatana và chuyện liên hệ đến Đại Phú Mahadana, con của một vị trưởng khổ. Đại Phú sinh tại Ba La Nại, nhà giàu, gia sản trị giá 800 triệu, của cải nhiều như thế, nên ông bà không cần phải cho con làm việc gì khác hơn ngoài vui chơi thỏa thích. Do đó Đại Phú chỉ học hát và chơi đàn. Một nhà giàu khác trong thành cũng có tài sản 800 triệu sinh ra một bé gái. Vì đồng ý nghĩ đó nên cô bé cũng được cha mẹ chỉ cho học ca hát và nhảy múa. Hai đứa trẻ lớn lên, họ cho thành hôn với nhau theo nghi lễ tập tục. Khi cha mẹ của hai bên qua đời thì khiến gia sản của hai đứa trẻ nó tăng gấp đôi cái số 800 triệu đó. Thường lệ mỗi ngày 3 lần con của trưởng khố phải đến hầu vua. Một bọn bất lương trong thành kỳ kiếm cách quyến rũ Đại Phú để trục lợi. Chúng kiếm rượu và các thứ cần thiết, ngồi một chỗ rình rập con đường mà Đại Phú sắp đi qua. Thấy anh ta, chúng đến gần lấy rượu ra uống, cho muối và đường vào miệng, nhét rễ và củ hành vào răng, nhai ngấu nghiến rồi cất tiếng: "Hãy sống đến 100 tuổi công tử, con của trường khố. Với sự đỡ đầu của công tử, chúng tôi sẽ được ăn uống thỏa thuê." Đại Phú ngạc nhiên hỏi tên hầu nhỏ theo sau: "Mấy người này nó uống gì vậy?" Hầu nói: "Thưa công tử, một loại rượu, ở ngon không?" Nhỏ nói: "Thưa công tử, trên thế gian này không gì sánh bằng." Đại Phú nói: "Vậy thì ta cũng uống." Rồi Đại Phú bảo tiểu đồng mang thêm một chút rượu nữa và uống hết. Chẳng bao lâu, bọn bất lương biết rằng Đại Phú đã nghiện rượu. Chúng tụ tập quanh ông ta càng lúc càng đông. Mỗi lần đi uống, anh phải tiêu 100 đến 200 đồng. Sau đó, anh tập tành chất tiền từng đống để gọi rượu và các thứ như: "Lấy tiền mua hoa về cho ta." Anh để tiền sẵn trên đó: "Cầm tiền này mang hương về cho ta." "Người này thì khéo đổ xúc sắc, người kia nhảy giỏi hát hay, người đó đàn tuyệt. Cho ta ban thưởng cho người này 1000, cho người kia 2000. Đó là cách anh xài. Ném tiền qua cửa sổ như thế. Có câu nói về ta mình á, ném tiền qua cửa sổ là xài phung phí, chứ không phải xài phong phú. Chẳng bao lâu anh đã phung phí hết gia sản 800 triệu của mình, rồi 800 triệu của nhà vợ cũng tan như mây khói. Đại phú bán hết ruộng đất, vườn tược, xe cộ, bán luôn cả ly chén, khăn trải giường, áo khoác. Về già, anh bán luôn căn nhà, dắt vợ ra đi và trọ ở ven tường nhà người khác, tay cầm một mảnh sành ăn xin đầu đường xó chợ, kiếm chút cơm thừa canh cặn qua ngày. Ngày kia, đứng trước cửa một ngôi nhà nghỉ, anh nhận thức ăn thừa của mấy chú sa di vào tập sự. Thế Tôn trông thấy mỉm cười. Trưởng lão A Nan hỏi vì sao mà Thế Tôn mỉm cười, được ngài giải thích. A Nan nhìn xem đại phú con của Trường Khố, hắn đã tiêu hết gia sản gấp 2 lần 800 triệu để bây giờ dắt vợ đi ăn xin. Nếu hồi trẻ hắn biết sử dụng đồng tiền để kinh doanh thì đã thành vị trưởng khố đệ nhất của thành này. Và nếu hắn biết lìa bỏ thế gian thành tỳ kheo sẽ đắc quả A-la-hán, còn vợ chứng tam quả. Nếu ở tuổi trung tuần, đến tuổi trung tuần, nếu không tiêu phí tài sản và biết làm ăn thì sẽ trở thành đệ nhị trưởng khố của thành này. Và nếu lìa bỏ thế gian thành tỳ kheo sẽ đắc tam quả, còn vợ thì sẽ đắc nhị quả. Nếu cuối đời mình mà hắn mới biết chuyển hướng như đã kể thì sẽ thành đệ tam trưởng khố hoặc chứng nhị quả nếu xuất gia, còn vợ thì sẽ chứng dự lưu. Nhưng giờ đây đã để mất hết tài sản thuộc về cư sĩ cũng như của quả vị của đạo, hắn ta không khác gì con cò mắc cạn ở trong ao. Đức Phật đọc cái bài pháp cú: lúc trẻ không phạm hành, không tìm kiếm tiền bạc, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hành, không tìm kiếm tiền bạc, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Tại sao Đức Phật mỉm cười? Vì Đức Phật thấy cái trường hợp của anh này rất là giàu có, giúp cuộc đời đi ăn xin. Ở trong này có một cái điều nói Đức Phật thấy rõ, như bữa trước mình nghe chuyện là Đức Phật biết hết tất cả nhân quả của các loài, chứ đừng nói là của loài người cũng thôi. Cho nên mỗi lần Đức Phật chứng kiến được điều gì thì tự nhiên Đức Phật đều thấy rõ hết nhân quả. Mình sẽ phân tích kỹ cái nhân quả này, cái thấy này của Đức Phật nữa. Nhưng bây giờ Đức Phật thấy cái ông đại phú này nhà rất giàu, nhưng mà rốt cuộc người già đi ăn xin, nó cạn hết tất cả, cạn hết tất cả những cái phước đức. Đức Phật nói bây giờ đã đánh mất hết tài sản thuộc về cuộc đời của thế gian là cư sĩ, mà đánh mất luôn cả cái tài sản đắc đạo, đắc những quả đạo. Cho nên Đức Phật mỉm cười. Nhưng mà mình bảo tại sao Đức Phật mỉm cười? Mình cười thật khó hiểu. Nhưng mà theo những gì mình nhận thấy trong này ấy, thì Đức Phật rất có rất nhiều lúc mỉm cười. Nhưng cái mỉm cười nó cũng có cái nghĩa là nó thấy một cái gì mà nó thấy mỉa mai trong cuộc sống này và chúng sinh không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng như người ta kể chuyện là ông thầy ngoại đạo á, ông thầy ngoại đạo của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên á, đã kể chuyện này đến khi mà một bữa có chỗ thì nói là ông sắp tịch á, sắp tịch một bữa, còn một bữa thì tự nhiên ông ngồi cái ông cười, người cười, cái ngài Mục Kiền Liên mới hỏi thầy cười gì. Ông bảo chứ ta thấy ở cái nước bên cạnh, cái nước láng giềng đấy, ông vua ông mới chết, hôm nay là cái lễ hỏa thiêu, hỏa táng ông, thì ta thấy bà Hoàng hậu và Khương chồng bà nhảy vào cái đám lửa và chết theo. Nhưng mà ta nhìn thấy là hai người, mỗi người một nghiệp. Sau khi chết hai người, nó đi hai cái đường xa lắc xa lơ, nó không còn biết gì đến nhau nữa. Cho nên tự nhiên ta thấy buồn cười. Cười là cười cho cái quá lầm lạc của con người đời mình. Nó chỉ biết nhìn cái mặt ngoài thôi, nó không có biết cái sự thật của cuộc sống, là cái thực sự nó như là làm sao hết ạ. Cho nên lắm lúc mà nhìn thấy tự nhiên mình cũng có thể nói là các cái vị đó họ nhìn rõ, họ thấy, họ cười. Đức Phật trong những có nhiều chuyện, Đức Phật cũng nhìn thấy tất cả những cái nhân quả của chúng sinh nên Đức Phật mỉm cười. Trong này nó có một cái là mình nhìn thấy là Đức Phật biết tất cả và có khả năng cứu độ tất cả, và Đức Phật phước đức chân thật, và nói về lượng thì nó nhiều vô lượng, mà chúng sinh thì nó quá nhỏ bé. Cái năng lực của phước đức, cái lượng phước đức nó như mặt trời, mà một cái phước đức của chúng sinh, của chúng sinh nó như con muỗi. Nhưng mà Đức Phật sẵn sàng nghĩa là cứu độ chúng sinh. Nhưng mà thực sự thì lắm lúc gặp chúng sinh, Đức Phật cũng chỉ đứng mỉm cười, nó không làm gì được hết, không nói cái gì được hơn hết. Khi mà những cái chúng sinh mà họ, mình bảo là họ quá si mê hay là quá trói buộc vào cuộc sống, không còn một cái gì gọi là cơ hội nào hết để mà giải thoát hay gì được hết. Đôi khi có những chúng sinh còn ngoan cố, tà kiến, cố chấp ghê lắm. Cho nên lắm lúc là Đức Phật chỉ có mỉm cười thôi. Một phần nữa là tức là thấy cái nghĩa là tôi chúng sinh quá nhỏ bé, mà nhỏ như con muỗi, mà cái ngoan cố nó lớn như mặt trời. Trời lúc thì Phật cũng xuống đây, Phật xuất hiện trong đời cũng để cứu độ chúng sinh, mà Phật cũng mỉm cười thôi. Nhìn thấy anh đại phú này, anh có một cái phước đức, anh có thể sung sướng hay lắm. Không những vậy, anh lại còn có cái phước đức để đắc quả đạo nữa. Anh sinh ra vào cái thời mà có Đức Phật nữa, mà anh có cái phước đức đó nữa, tức là biết phước đức Đức Phật mới thấy là nó thấy không biết là nó tức cười. Anh có thể trở thành một trường cố, tức là một cái vị quan mà coi như là giàu có. Nó có vẻ như là cái, tất cả những cái vị nào đại gia gì ở trong xứ sở thì đều được có một cái chức, như đó là chức trưởng khố. Anh có thể trở thành trưởng khố đệ nhất của thành này, tức là của đất nước này. Cái hồi trẻ đó, và nếu mà biết là hồi trẻ đó mà đi xuất gia thì sẽ đắc A-la-hán. Nhưng mà nếu để chế nãi thì ở trung tuần, trung tuần thì ta nói thường khoảng 40 lên đó. Trung tuần và nếu lúc đó anh mới bắt đầu làm ăn làm giàu đó, thì trở thành đệ nhị trưởng khố. Mà nếu lúc đó mà bỏ thế gian này đi xuất gia thì sẽ đắc tăng quả, mà vợ cũng đắc nữa chứ không phải chồng thôi. Vợ thì đắc thấp vào một nấc thôi. Còn nếu đến phần cuối đời mà anh biết chuyện, biết chuyển hướng á, chuyển hướng để làm ăn, chưa đến nỗi hết tài sản á, thì cái phước của anh nó sẽ cho anh thành đệ tam trưởng khố. Mà nếu cuối, gần cuối đời mà anh đi xuất gia đó thì anh sẽ chứng nhị quả, vợ thì chứng dự lưu là quả thứ nhất, nhưng giờ là tan mất hết, không còn gì để có thể kịp làm ăn kịp gì nữa hết. Cho nên mất cả hai. Cho nên Đức Phật thấy mình cười cho cái số kiếp của chúng sinh. Trong này có một điều là cho mình thấy, nếu mà một người mà cũng có một cái khả năng đắc đạo nữa mà để mất luôn cơ hội thì hoàn toàn nó vẫn có. Là trong cái câu chuyện này, một người có cái khả năng đó mà Đức Phật cũng chịu thua, rồi Đức Phật chỉ mỉm cười thôi. Thì quả thực là mình cũng biết là cái nghiệp chướng ở cái ngoan cố của chúng sinh đến mức nào. Nhưng mà bây giờ mình nhận xét tiếp, thì nếu cái anh này anh có một cái khả năng đắc đạo rồi anh để bỏ qua mất, mà ngay vào cái lúc mà có một vị Phật xuất hiện trên đời, thì mình không biết rằng là nó sẽ đến lúc nào đi nữa, thì anh mới có thể có lại cái cơ hội thứ hai này. Thì bây giờ mình nghe thì nó lạ, thì mình cũng thấy ngay đệ tử Phật, ngay đệ tử Phật là ngài Đề Bà Đạt Đa, ông những rằng là có nhiều kiếp nhiều đời có duyên với Đức Phật, sinh làm đệ tử, làm họ hàng thân quyến của Đức Phật, rất là gần gũi. Rồi xuất ra trong tăng đoàn của Đức Phật, đắc thiền định, đắc đến thiền định tứ thiền, có thần thông, nhưng mà cũng không đắc đạo, và còn trở thành là trở thành một sát thủ nữa, muốn ám sát Đức Phật nữa. Thì bây giờ đó, thì một anh đại phú này thì là chuyện thường thôi chứ gì đâu. Mình cảm thấy sao mà lạ, chuyện thường thôi. Cho nên thực sự cái lưỡng lự của con người ta có thể nói là ngài Đề Bà Đạt Đa dĩ nhiên là phải biết rất nhiều luật, rất nhiều pháp của Đức Phật, dĩ nhiên là một con người rất là trí huệ, thông minh. Cho nên chính ngài Sa Lợi Phất cũng nói là với Đức Phật là con đi đâu cũng tán thán Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà Đức Phật nói với ngài Sa Lợi Phất rằng là ông hãy đi nói với tất cả dân chúng tín đồ dân chúng rằng là từ giờ trở đi Đề Bà, những gì Đề Bà Đạt Đa làm là Đề Bà Đạt Đa tự ý làm, nó không đụng gì đến, nó không liên quan gì đến giáo pháp và tăng đoàn của Đức Phật nữa. Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời Đức Phật là con không có thể nói như vậy được. Tại vì trong bao nhiêu lâu nay đi đâu con cũng tán thán với mọi người về cái đạo hạnh của Đề Bà Đạt Đa, cho nên nếu bây giờ con mà nói như vậy thì nó làm sao, nó như là mình nói trái ngược nhau vậy đó. Và con không có thể nói một cái bác bỏ một cái vị tỳ khưu mà có một cái uy tín như vậy, với lại những cái người mà không có thọ đại giới, tức là không có xuất gia thọ đại giới, tức là cư sĩ hay dân chúng. Cho nên Đức Phật nói là ông có thể nói được, nếu mà tăng sai. Cho nên lúc bây giờ mới tập tăng lại, tăng mới sai, tăng mới giao phó trách nhiệm nó là sai, sai tại sao Lợi Phất đi làm cái điều đó. Mình biết là cái uy tín của Đề Bà Đạt Đa nó phải lớn, nhất là được lúc giờ là vua A Xà Thế ủng hộ nữa, và bao nhiêu lâu nay được ca ngợi, cho nên cái uy tín là lớn. Vì vậy mà nếu không phải là Ngài Xá Lợi Phất mà bất cứ là một vị dù là thánh, một vị A-la-hán nào khác đi chăng nữa là cũng không có nói được, và cũng sẽ rắc rối nhiều cái. Cho nên phải chứng Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên là hai cái vị đó, là hai vị mà thế là gọi là đè bẹp và đàn áp được Ngài Đề Bà Đạt Đa đó. Tại vì có 500 vị tỳ kheo trẻ là đi theo, nghe theo cái pháp của Đề Bà Đạt Đa, và chính các vị đó đã được Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên nó chuyển hóa, chuyển hóa để kéo trở về. Cho nên mình hiểu là một vị có uy tín và vừa dòng họ Thích mà vừa là hoàng tộc mà vừa tu tập rất đạo hạnh, với một vị uy tín như vậy mà vẫn vẫn phản Đức Phật đến mức độ thù oán, đến mức độ mà muốn giết Đức Phật, thì mình biết làm sao. Và ngay bên cạnh Phật nghe bao nhiêu pháp thì biết vậy. Cho nên dù là ở trong mình có nhiều cái nhân duyên, bây giờ mình nhận xét nữa, nó có rất nhiều cái nhân duyên. Một khi mà đã sinh vào thời Phật, đã gặp Phật á, thế là nó phải có một cái nhân duyên. Cái nhân duyên đó, nó là cái nhân duyên đạo. Thì khi có một cái nhân duyên như vậy, nhưng mà nó là một trong vô lượng những cái nhân duyên khác thì nó cũng phân là những nhân duyên khác, là nó phân làm hai loại là thiện với ác. Còn cái nhân duyên đạo là cái nhân duyên nó xuất thế gian, cho nên nghe anh Đại Phú này cũng có một cái nhân duyên đạo, và anh có cái nhân duyên đời của anh. Thì nhân duyên đời của anh thì anh chẳng xài gì hết, mà anh cái tốt anh không xài, anh xài cái xấu. Anh nghe lời bạn xấu, anh ăn hưởng thụ, đó là những cái nhân duyên xấu của anh. Và cái hướng xấu nó kéo quá mạnh, nó kéo hướng tốt chịu thua, và hướng đạo cũng chìm lìm ở trong đó luôn, tức là những cái chủng tử ở trong cái tạng thức mình. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Đề Bà Đạt Đa là ở gần Phật, nhưng mà nó cứ bị cái thù oán đó, cái thủ án từ những kiếp trước nó cứ bị cái đó kéo, bởi vì là có cái nguyện là cứ muốn hại Phật, đời nào kiếp nào cũng hại Phật hết, có nguyện đó. Cho nên khi mà nó gặp nhau thì nó bị cái đó kéo, những cái chủng tử nó phát triển. Và những cái chủng tử đó nó làm cho không có thể nào mà đắc đạo được hết á. Mà những cái chủng tử đó bởi vì muốn ám hại, muốn hại Phật, muốn thế là có thể mình biết rằng là trong cái hại đó nó không phải là chỉ có cái chỗ mà đẩy đá xuống để giết Đức Phật, đẩy trên núi đẩy tảng đá xuống để giết Đức Phật, không phải chỉ cái đó, mà cái hại đó nó còn ở cái chỗ là gọi là cho Đức Phật mất uy tín đó. Tại vì chính mình một người đệ tử nổi tiếng mà cũng dòng họ Thích, nhưng mà phản bác lại và cũng như là chê bai cái pháp luân của Đức Phật, lập ra một cái con đường hành pháp mới và không có cần lấy đệ tử ở bên ngoài đó. Mình biết là nó nhiều cái vậy ấy, mà kéo ngay đệ tử bên trong của Đức Phật đó, chứ không phải là bà từ bỏ đạo Phật ra rồi lập riêng cái gì gì ấy, thì không nói đó. Cho nên mình biết là phá nhiều mặt lắm. Phá tại vì mình không chú ý, mình không để ý mấy cái đó, chứ nó là như vậy đó. Cũng như là một cái kẻ thù nó muốn trả thù cho thật sâu, đôi khi nó sinh ra làm con cái nó bắt đầu nó mới hành hạ theo đủ cách đủ kiểu hết đó. Nó bất hiếu của nó làm nhục nhã, nó làm mất uy tín của cha mẹ, nó làm đủ thứ, nó làm sụp đổ gia sản, nó làm đủ mọi kiểu hết đó. Cho nên mình biết rằng là đó là những cái mà phá rất mạnh Đức Phật vậy đó. Cho nên là bên cạnh, nhưng mà có những cái chủng tử như vậy, cho nên tất cả những cái tu hành, tất cả những ra sức tu hành này nọ của ngài Đề Bà Đạt Đa đó, nó đều là nhằm cái mục tiêu không phải để đắc đạo mà để phá Đức Phật. Cho nên tu hành đắc thần thông, đắc thiền định, đạo hạnh vô cùng đó. Nghĩa là Đức Phật là nghĩa là đưa ra một cái tổng quát đó để cho đệ tử tu tập đó. Đó là về sống một đời sống của người xuất gia là đi khất thực, sống bằng cách khất thực, đó là chính mạng. Về y áo thì ba y, đó là chính thức ba y, đúng pháp, không có quá ba y. Về chỗ ở thì một vị tỳ khưu trú không có gia đình, có nhà cửa, nhưng mà khi mà phải trú ngụ ở dưới gốc cây đó. Và khi mà phải dùng thuốc thì dùng những thứ thuốc mà nó đã gọi là hũ lại, mục nát. Thuốc ở trong đạo Phật nó vừa có nghĩa là bổ dưỡng nữa. Cái chữ thuốc cũ lại này thực ra ngày nay cũng nhiều vị cũng chưa có biết giải thích nó đúng ra là như thế nào. Thì biết đúng cái chữ cũ lại nó là mục rữa à, nhưng mà có thể hiểu cái thuốc ngày nay nói thuốc mục rữa là thuốc quá đắt đó. Đại khái vậy. Còn nếu mà nói là thuốc bổ đều được kêu là thuốc hết, đồ ăn cũng được kêu là thuốc nữa à, thì tại vì đồ ăn nó không có nghĩa là để ngon, thì đối với cái người xuất gia mà nó để chữa cái bệnh, chữa bệnh đói, bệnh ốm yếu gầy gò hết sức của mình đó. Cho nên nó coi như là thuốc hết đó. Cho nên có thể nói rằng là như vậy là những cái thuốc thuộc bổ thì cũng không có được xài, nếu mà theo cái luật Phật là cũng không có được sử dụng nó một cái cách ngoài những cái điều kiện của Đức Phật đưa ra trong những cái thời gian. Cho nên có thể nói rằng là những cái đồ bổ mà nó có thể gọi là nó bị sa thải đối với người ta đó, thì là có thể dùng. Thì chắc có lẽ nghĩ trong đó có gì, có món nào, chỉ có món duy nhất là cái gì là sữa thiêu, đó là da ua đó. Vậy thôi, còn không biết. Nhưng mà cái đó, bốn điều đó, ăn, mặc, ở, thuốc, bốn điều đó Đức Phật, đó là cái pháp luân của Đức Phật, đó là cái tiêu chỉ của những người xuất gia theo Đức Phật là như vậy. Nhưng Đức Phật đều cho phép nhận lợi dưỡng. Nhận lợi dưỡng có nghĩa là nếu chúng sinh cúng dường bố thí thì được nhận, nhưng nó tùy theo hoàn cảnh trường hợp. Đức Phật nói khi nhận nó phải như thế nào, nhưng mà đều được nhận. Thì cái nhận nó được kêu là lợi dưỡng, tức là được kêu nhận lợi dưỡng. Thì khi mà Ngài Đề Bà Đạt Đa phản kháng lại Đức Phật đó, Đề Bà Đạt Đa nói nếu bây giờ mà vẫn là cái căn bản tứ y đó, đó, bốn cái y đó, đó, thì mình vẫn còn lệ thuộc vào Thế Tôn. Bây giờ mình phải là một cái người mà nó có cái riêng của mình, cho nên Đề Bà Đạt Đa lập ra cái riêng. Vậy và cái riêng của Đề Bà Đạt Đa này là thường đi khất thực, không bao giờ nhận thỉnh mời hết. Đó. Đức Phật là đi khất thực, nhưng mà không phải là cứ mình đi mà người ta thỉnh mình, người ta thỉnh mình đến nhà người ta cúng dường là được nhận. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa không có nhận cái thọ thỉnh đó, mà chỉ đi khất thực thôi. Thế là thấy cũng hơn Phật rồi đó. Thế đưa hai y áo, không cần ba y, mà hễ mà y ấy, là một y thôi cũng được, nhưng mà luôn luôn và những cái y không có nhận cúng. Để đôi khi Đức Phật cho phép nhận những cái vải mới rồi nhuộm nó đi, làm cho nó hoại cái sắc đi. Bây giờ không, là chỉ đi lượm thôi, gọi là phấn tảo y. Những cái y mà người ta dục đi nó dơ bẩn, người ta bỏ đi này nọ trong đống rác rồi đó, lượm về giặt sạch đi làm y. Đó. Thấy là cũng hơn Đức Phật rồi này. Và đã hơn Phật. Và đến sống á, có chỗ nói là sống không có dưới gốc cây, sống ngoài trời, mưa nắng gió gì không cần biết, không có dựa vào một gốc cây nào hết, không có che một cái bóng mát nào hết. Trời mưa, trời nắng, trời gió gì thì đều chịu. Hơn hẳn Đức Phật đâu. Pháp của mình ngon lành hơn pháp của Phật. Đó. Thứ tư nữa là nơi thì nói là không ăn cá thịt. Có chỗ thì nói là không ăn muối. Không dùng muối. Đó, là hơn hẳn đấy đó. Thành ra Đề Bà Đạt Đa nghĩ đưa ra bốn pháp. Đề Bà Đạt Đa sống khắc khổ lắm, thì đưa ra bốn pháp như vậy thì là hơn hẳn Đức Phật. Thì như vậy thì các đó cho nên các tỳ khưu trẻ hăng á, cái thế hệ trẻ có hai cái, một là rất lười và ham chơi, hai là hăng kinh khủng, hăng một cách ngu dại nó quá khích. Cho nên vì thế đó nên mới kéo theo Đề Bà Đạt Đa. Để biết vậy thì là một đệ tử ngay bên cạnh của Đức Phật đấy, nhưng mà mình phải biết rằng là đều có những cái nhân. Bởi vì muốn hại Phật mà không có phước đức là không có thể nào mà đụng đến. dù là một cái sợi lông chân của Đức Phật đụng cũng không được nữa. Cho nên một cái kẻ càng muốn hại thì nó càng phải luyện cái công đức cho nó nhiều. Đó, mình là con với chuyện trưởng thấy không? Đó, đầu anh đó rất lười biếng này nọ, ham chơi, nhưng mà về sau muốn trả thù với cha mẹ phải luyện luyện công luyện kinh khủng đó. Luyện ngày luyện đêm với chăm chỉ vô cùng, trái ngược hẳn với lúc đầu. Nhưng mà là để chi vậy? Để trả thù. Cho nên mình biết rằng là đừng có thấy tu tập, đừng có thấy gì đó là mình cứ cho là tự động nó hay. Người đó tu với cái động cơ nào, ở bên trong thâm sâu, cái gốc bên trong thâm sâu của người đó, người đó muốn cái gì. Cho nên một khi mà không có biết rõ ra chân lý, không biết đạo là thực sự nó như thế nào, không biết cái khổ hay cái mà cần phải bỏ cái cuộc đời này này nó nằm ở chỗ nào hết, thì người đó làm sao mà có được một cái hướng tu nó đúng, làm sao có được. Cho nên vì vậy á, lắm lúc ra công ra sức tu tập ghê lắm, nhưng mà thực ra nó là một cái tham vọng lớn. Ngoài ra nó không có phải là một cái tâm tu đạo. Con người của mình ấy, nó chỉ biết nhìn bề ngoài ấy, mà nó lại cũng không có chịu nghe cho rõ ràng cái gì hết, cho nên nó dễ bị lầm lạc và dễ bị lừa dối ghê lắm ở chỗ đó. Cho nên mình thấy ngay là ngày thì Bà Đạt Đa nó nổi tiếng vậy, nó là tu đúng pháp đúng gì, nhưng mà mục tiêu nó không phải là đạo. Mục tiêu nó phải có một công đức lớn, phải có thần thông để khuất phục A Xà Thế theo mình, để lật đổ Đức Phật. Mục tiêu là vậy. Cho nên tất cả cái thần thông ở trong một cái mục tiêu một ác nó vẫn đắc được thần thông. Cho nên thực ra mình phải hiểu cái cả nghĩa này. Vì vậy biết bao nhiêu người chúng sinh khác, người ta cũng có những cái nhân duyên, có những cái chủng tử đạo nó tốt ở bên trong người ta, nhưng mà người ta bỏ nó qua, bỏ cơ hội, nó không phát triển được biết bao nhiêu kiếp, vô lượng vô biên kiếp. Người ta cứ đi theo những cái chủng tử, những cái tâm hướng nó không có tốt đẹp. Cho nên ở trong mình nó có đủ hết các nhân chủng ở trong tạng thức của mình, tốt, xấu, đạo có nữa. Khi mà mình biết vậy, sinh ra đời không có đạo Phật thì cũng có các đạo khác, đều có hết rồi. Cứ như vậy. Thế như vậy mình phát triển. Mà nếu mình không hiểu thì khó mà theo đạo Phật được lắm. Tại vì đạo Phật rất khó. Đạo Phật cần phải hiểu. Mà ở trong mình nó có tất cả những cái khả năng để hiểu, nhưng mà phát triển nó thì mình phải chịu mệt mỏi. Nên con người vốn lười biếng nên người không thích, cho nên nó cứ đi theo những cái hướng khác, nó cứ đi theo những cái con đường khác là vậy. Cho nên lắm lúc nhiều kiếp gặp Phật rồi nó cũng uổng trôi qua, biết đấy đó. Cho nên do đó mình hiểu là thực sự độ chúng sinh nó mới khó chừng nào, nó mới lâu dài chừng nào. Mà khi Đức Phật nhìn thấy, thành ra mình biết là Đức Phật không có nói cái câu là tiếc cho anh đó. Chắc chắn Đức Phật không nói là đáng tiếc cho kẻ đó. Tại sao vậy? Bởi vì những trường hợp nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. Đó, mình sẽ biết như vậy. Nhưng mà con người ta nó bị những cái khác. Thành ra thí dụ trong cái mảnh đất, đất nó ví cho tâm của mình. Trong cái mảnh đất cũng như cái khu vườn của mình, nó có rất nhiều cái hạt mầm, nó có rất nhiều cái hạt cây tốt, cái hạt mầm mà nó có thể gọi là nó chữa trăm bệnh, nó tốt vô cùng quý. Nhưng mà nó cứ bị những cái cỏ cây khác, như là cây hoa này nọ, cái ít gì nó mọc, nó chết che đi. Tại vì những cái mầm tốt đó thì nó phát triển rất chậm, rất lâu. mà mình không biết đó, thì mình cứ thấy cái cây nó mọc tươi tốt lên, nó che đậy, nó che mấy cây kia chết đi, không phát triển được. À, đôi khi mà thí dụ mình chỉ thích mấy cái hoa nào đó màu xanh, màu vàng, màu đỏ đó, mình cứ lo chăm bón cái đó để cho nó làm chết đi những cái mầm tốt nữa. Nên là lắm lúc mình bỏ hết một đời của mình ra, mình lo gì? Mình thấy đó, lúc mình nghĩ là mình lo cái gì đây? Nhưng mà biết đâu là ở trong tâm của mình nó có một cái mầm bạo mà mình có thể đắc đạo, nhưng mà tại mình không theo, mình cứ lo theo những cái phát triển, những cái mầm giống mầm mà mình muốn này. Nhưng mà muốn cái gì giờ mình nghĩ lại, cũng như anh này ấy, thì cái muốn ai cũng muốn một cái cách mà gọi là dễ dàng và sướng nhất là cứ ăn nhậu suốt ngày đấy chứ gì đâu, khỏi làm gì hết đó. Cho nên là ăn nhậu suốt ngày như vậy là cái gì cũng tiêu tán hết, mà không phải tiêu tán cái của cải thế gian thì tiêu tán luôn cái mầm mống đạo nó, lại một phen nó trôi qua, mình không có cơ hội phát triển nó nữa đó. Lại đi vào luân hồi sinh tử, nó cứ như vậy á. Cho nên đó là cái câu chuyện này nó cho mình thấy là, mà nếu mình mà hiểu, mình mà hiểu theo cái chân lý của Đại Thừa đó, thì mình sẽ càng thấy là không có cái chuyện gì mà nó có thể làm động tâm Đức Phật được hết á. Tại vì giờ mình chỉ cần biết điều là Đức Phật đã sở dĩ mà phát cái tâm mà cứu độ tất cả chúng sinh ấy, là để, bởi vì Đức Phật thấy là tất cả chúng sinh đều có thể độ được. Và tại sao chúng sinh có thể độ được? Là bởi vì Đức Phật thấy rằng là chúng sinh đều thuộc về Phật tính. Cái sự thật của chúng sinh nó đều là Phật tính. Mà cái Phật tính của chúng sinh nó bị che, nó bị che đậy bởi những cái vô minh, cái không thấy rõ, rồi nó cứ mải vui theo những cái đó, rồi nó cứ vậy ấy, mà nó cuốn trôi đi, nó không thấy ra cái bản thể chân thật của nó, nó theo cái giả dối. Rồi thì như vậy ấy, thì tất cả chúng sinh đều có khả năng thành đạo hết, chứ không phải riêng gì cái anh Đại Phú này đâu. Thành ra khi mà mình hiểu theo cái lý của Đại Thừa đó, thì Đức Phật thấy chúng sinh đó, nó là những cái, Đức Phật như là một cái biển lớn, chúng sinh nó là những cái bọt nổi đó, nó nổi lên trên cái mặt biển đó, mỗi lần chao động nó nổi lên như vậy. Cho nên thực sự ra thì một mặt đó, Đức Phật thấy cái chúng sinh đó là chúng sinh đó có những cái cơ duyên, có những cái nhân quả như vậy theo cái chân lý của Đại Thừa đó. Một mặt khác thì Đức Phật thấy rằng là nó chỉ là một cái tướng huyễn ảo của chính cái bản thể pháp thân của mình mà thôi. Cũng như là cái biển lớn đó, nó thấy những cái bọt nước đó chỉ là những cái nhất thời, nó do nhân duyên nó sùi lên cái mà nó từ cái thể của mình ấy, nó hiện ra. Cho nên cái chân lý đó nó là ở nơi Đại Thừa đó khai triển ra pháp thân Phật biến mãn khắp tất cả pháp giới chúng sinh. Đức Phật nhìn thấy như vậy thì lắm lúc cái mỉm cười của Đức Phật đó, nó có thể theo nghĩa mình vừa nói, mà nó cũng phải theo nghĩa của Đại Thừa. Nếu mình nhìn theo giáo lý của Đại Thừa thì Đức Phật thấy chúng sinh nó như huyễn hóa, đôi khi thấy nó tức cười. Thấy nó tức cười nó nổi nổi lên. Có thể một vị Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy mình như là cái bầu trời bao la không cùng, còn chúng sinh như là những cái pháo bông vào dịp Tết nó bắn lên, nó nổ, nó tan ra, nó tan, nó không có cái gì thật ở trong nó, nhưng mà nó thành cái nhìn vui vui Cho nên các Bồ Tát cũng mỉm cười. Vậy ạ. Thế đó mình biết là nếu là mình nghe sự độ sinh của Đức Phật trong theo những kinh Pháp Cú này, quả thực mình thấy Đức Phật làm việc 24/24. Người ta nói ngày khi Đức Phật ngủ chừng 2 tiếng hồ, đúng ngủ đó. Xong rồi Đức Phật nói Pháp cho các tỷ khu, xong rồi Đức Phật lại quan sát xem ngày hôm nay có thể độ được ai. Rồi là Đức Phật làm cái công việc cứu độ. Biết vậy thì thấy mà cứu độ ai? Cứu độ đôi khi những cái con người, người nhà nông, người là đôi khi một em bé, đôi khi một cái người, một cái người, một cái bà già, đôi khi đủ thứ hết đó. Thấy như vậy mà lắm lúc Đức Phật đến tận nơi thì thấy là thực sự ai ở trong đời này làm chuyện đó. Mà cứu độ, mà cứu độ người nó một cái là người nó thoát hết cả khổ đau, người nó mà được độ một cái vậy ấy, thì mình thấy ai có thể làm chuyện đó, mình không thấy ai hết. Là cho nên mình biết là nhìn theo cái nghĩa đó thì mình thấy Đức Phật thật bất khả tư nghị, không thể diễn bày được. Nhưng mà mình thấy vậy thì làm Phật khổ quá đi, cực quá đi. Nhưng mà mình biết là Phật luôn luôn ở trong thiền định tam muội, Phật luôn luôn an lạc vô cùng. Cái chân lý nó như vậy. Cho nên Đức Phật cuối cùng muốn khai cái chân lý nó ra cho tất cả. Đức Phật đó là để cho mọi người biết tất cả những cái công năng đó, bất khả tư nghị của cái chân lý đó. Đó là cái nghĩa mà mình hiểu về Phật là như vậy. Rồi tạm nghe đấy.
Nguyện đem công